Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Tư 17 tháng 11, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài phỏng vấn Linh Mục Vinayak, dòng tên, giáo sư văn chương và báo chí về cuộc kiểm kê dân số và việc kê khai giai cấp tại Ấn Độ. Và chương trình sẽ được tiếp nối với một gương chứng nhân do Kim Loan trình bày cầu nguyện cho các đẳng linh hồn. Sau cùng trong một đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài Chúa Kitô phục sinh bảo đảm sự sống lại cho chúng ta. Bây giờ kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican hôm qua 16 tháng 11, Shalom Bakdi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, kiêm tổng giám đốc trung tâm truyền hình Vatican, đã mở cuộc họp báo để giới thiệu phòng thu và phát hình lưu động tối tân có độ nét cao mới được trung tâm này thủ đắc. Hiện diện trong cuộc họp báo còn có Đức Tổng giám mục Claudio Celli, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Truyền thông Xã hội, ông Carl Anderson, Thủ lãnh Hội Hiệp sĩ Colombo và đại diện của công ty Sony ở Italia. Phòng thu và phát hình lưu động do hãng Sony chế tạo, đặt trên một xe vận tải dài gần 14 mét, ngang 2 mét rưỡi và cao 4 mét. Xe có thể kéo nối dài hơn và gồm 4 khu vực hoạt động với 16 máy thu hình. Trị giá xe vào khoảng vài triệu euro, được thủ đắc nhờ sự đóng góp quan trọng của Hội Hiệp sĩ Colombo tại Hoa Kỳ, nhờ điều kiện thuận lợi do hãng Sony cung cấp, và sau cùng là nhờ ngân khoản mà Trung tâm Truyền hình Vatican đã để dành được cho dự án này. Phòng thu và phát hình này thuộc hàng tối tân nhất hiện nay. Shalom Bakdi gọi đây là một sự đầu tư cần thiết, một giải pháp bắt buộc cần thực hiện để Trung tâm Truyền hình Vatican có thể phục vụ tất cả các đài truyền hình và cơ quan sản xuất truyền hình muốn và sẵn sàng phổ biến các hình ảnh của Đức Giáo Hoàng trên thế giới.
Ban Timor, Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ Francis George tái kêu gọi dư luận quan tâm đến số phận các tín hữu Kitô tại Iraq và một số nước khác. Trong diễn văn khai mạc đại hội mùa thu của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ đang tiến hành tại thành phố Baltimore từ ngày 15 đến 18 tháng 11 này, Đức Hồng Y George nhận xét rằng các tín hữu Kitô tại Trung Đông là những người đặc biệt không được bảo vệ sau khi Hoa Kỳ xâm lăng Iraq. Giọng Đức Hồng Y trở nên xúc động khi Ngài kể lại chứng từ của một nữ tu đa minh người Mỹ ở Iraq, nói về một em bé 3 tuổi tên là Adam, chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng hàng chục người chết, kể cả cha mẹ em, trong vụ thảm sát tối ngày 31 tháng 10 vừa qua tại nhà thờ chính tòa Công giáo, nghi lễ Syria tại Baghdad. Em bé đi giữa các thi hài và các vũng máu, đi theo mấy tên khủng bố ở xung quanh và miệng không ngừng bảo họ, đủ rồi, đủ rồi. Chị nữ tôi cho biết, theo các nhân chứng, em bé Adam tiếp tục nói như thế trong 2 tiếng đồng hồ, cho đến khi chính em cũng bị giết. Đức Hồng Y George nhấn mạnh rằng, trong tư cách là giám mục và là người Mỹ, chúng ta không thể ngoảnh mặt khỏi cảnh tượng ấy hoặc để cho thế giới làm ngơ về điều này. Đức Hồng Y cũng kêu gọi quan tâm đến tình trạng các tín hữu Công giáo đang gặp khó khăn ở các nơi khác tại Trung Đông, tại Ấn Độ, Pakistan, Trung Quốc, Việt Nam, Sudan và nhiều nước Phi Châu bị nội chiến.
Munich, Đức Tổng giám mục Jean Benjamin Schleiman của giáo phận Baghdad cho biết, sau những vụ khủng bố mới đây, càng ngày càng có thêm nhiều tín hữu Kitô muốn di tản ra nước ngoài. Trong cuộc phỏng vấn dành cho tạp chí Focus số ra ngày 15 tháng 11 vừa qua, Đức Tổng giám mục Schleiman nói, nhiều người cảm thấy kiệt lực rồi, họ chỉ muốn ra đi. Họ không còn cảm thấy gắn bó với đất nước nữa vì trào lưu Hồi giáo cực đoan ngày càng gia tăng tại Iraq. Đức Tổng giám mục nói rằng từ sau vụ nhóm Hồi giáo khủng bố bắt giữ con tin trong nhà thờ Công giáo và cuộc tấn công làm cho 58 người thiệt mạng và 75 người bị thương ở Baghdad. Tiếp đó là một loạt các vụ nổ bom làm cho 5 người chết và hơn 20 người Kitô bị thương. Mỗi ngày có 7 gia đình công giáo đến xin chứng chỉ rửa tội để họ xin tị nạn ra nước ngoài. Đức Tổng giám mục Sleiman cũng tiết lộ rằng trước kia mỗi ngày chỉ có 3-4 gia đình làm như vậy. Cho đến nay, đã có hàng trăm ngàn người bỏ Iraq lánh nạn ra nước ngoài. Đây không còn là một hải đảo tương đối có sự sống chung an bình nữa. Các tín hữu Kitô tại Baghdad sống trong lo âu sợ hãi.
Astana, Đức Thánh Cha bị Đức 16 tặng hài cốt Thánh Andre Tông Đồ cho giáo hội chính thống tại Cộng hòa Kazakhstan. Hài cốt vừa nói được đưa từ thành phố Amalfi ở miền nam Italia, nơi có đền Thánh Andre Tông Đồ. Thánh nhân đã bổn mạng của giáo hội chính thống tại Nga, Ukraine, Romania và Hy Lạp. Đức Tổng giám mục Alexander của chính thống tại thủ đô Astana loan báo, Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh Tarcisio Bertone sẽ trao hài cốt Thánh Andre vào ngày 30 tháng 11 tới đây cho nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Mông Triệu mới được hoàn thành tại địa phương. Đây là nhà thờ Kitô lớn nhất tại Trung Á, cao 68 mét, rộng hơn 2.000 mét vuông và có thể chứa được 4.000 người. Hôm đó, cả giáo hội chính thống lẫn công giáo đều mừng lễ Thánh Andre. Hiện diện tại buổi lễ sẽ có Đức Tổng giám mục Mamberti, Ngoại trưởng Tòa Thánh và một số giám mục công giáo và chính thống. Quan hệ giữa hai giáo hội tại Cộng hòa này đã được cải tiến sau một thời gian bị căng thẳng. Hồi năm 2003, Tòa Thượng phụ Chính thống Moscow lên án việc Tòa Thánh thành lập các giáo phận công giáo tại Kazakhstan và gọi đây là chính sách bành trướng của công giáo tại cựu Liên Xô. Trong số 16 triệu dân tại Kazakhstan, có hơn 11 triệu theo Hồi giáo và 4 triệu 200.000 người là tín hữu Kitô, phần lớn thuộc giáo hội chính thống Nga và chỉ có khoảng 200.000 tín hữu công giáo.
Perth, các giám mục Úc chào mừng phán quyết hôm 11 tháng 11 vừa qua của Tòa án cấp cao, bảo đảm cho những người xin tị nạn một sự bảo vệ của pháp luật giống như mọi người dân khác trong nước. Tòa khẳng định rằng công ty mà Bộ Di trú và Quốc tịch của Úc thuê để thẩm định các đơn xin tị nạn đã không tuân hành các đòi hỏi về thủ tục cứu xét chiếu theo luật năm 1958 về di trú và cố tình không biết đến những quyết định của các tòa án trong những vụ trước đây. Các thủ tục pháp lý phải được hoàn toàn cứu xét và tuân giữ do những người thẩm định về người xin tị nạn đang bị giam giữ trong các trung tâm di trú. Đức cha Joseph Gregg, giám mục giáo phận Sandhurst, đặc ủy về di dân và tị nạn thuộc Hội đồng Giám mục Úc, chào mừng phán quyết của tòa án và kêu gọi chính phủ áp dụng các tiêu chuẩn mới về những công ty ký hợp đồng với chính phủ để cứu xét các đơn xin tị nạn. Số người xin tị nạn tại Úc gia tăng 30% trong năm 2009, trong khi số người tị nạn trên thế giới đang đứng nguyên. Theo thống kê của Liên Hiệp Quốc công bố hồi tháng 3 năm nay, Đức cha Gregg cũng kêu gọi chính phủ Úc chấm dứt việc sử dụng điều gọi là giải pháp ôn hòa, theo đó những người xin tị nạn tại Úc bị đưa tới những hải đảo xa xăm để tránh khỏi phải tuân hành luật của Úc liên quan tới việc xin tị nạn.
Washington, Đức cha William Lowry, giám mục giáo phận Bridgeport, bang Connecticut, Hoa Kỳ, báo động rằng quyền tự do tôn giáo của các tín hữu công giáo ở bang này đang bị lâm nguy vì một loạt các dự luật và các hoạt động của chính phủ áp đặt những đường lối xung đột với tín ngưỡng. Trong thư mục tử về vấn đề tự do tôn giáo công bố hồi tháng 10 vừa qua, Đức cha Lowry bày tỏ quan tâm về 5 hoạt động của các quan chức chính quyền ở bang Connecticut trong những năm gần đây nhắm vào các tín hữu công giáo. Nhiều dự luật đi ngược với luật tự nhiên vốn chỉ cho chúng ta biết thế nào là thiện là ác. Đức cha Lowry cũng nói tới một biện pháp được nghị viện bang Connecticut du nhập hồi tháng 3 năm 2009, đòi các giáo xứ công giáo phải thiết lập một hội đồng quản trị hoặc một tổ hợp gồm các giáo dân được bầu lên để phục vụ trong tư cách là thủ lãnh của các giáo xứ. Đức cha phê bình dự luật này vì nó loại bỏ vai trò giám sát của các linh mục và giám mục. Đức cha Lori cũng than phiền về sự kiện trong tiểu bang người ta càng ngày càng có xu hướng coi tự do tôn giáo như một điều được chính quyền cấp phát cho các công dân kèm theo ước muốn của chính quyền muốn điều hành tôn giáo.
New York, Đức Tổng giám mục Francis Chulicat, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc ở New York, tuyên bố rằng phái bộ Tòa Thánh tại đây có một vai trò độc nhất vô nhị, không thể được một nhóm nào khác chu toàn tại Liên Hiệp Quốc. Đức Tổng giám mục Chulicat, 57 tuổi, người Ấn Độ, mới được Đức Thánh Cha bổ nhiệm vào sứ vụ này tại Liên Hiệp Quốc và nhậm chức từ ngày 10 tháng 9 vừa qua, thay thế Đức Tổng giám mục Celestino Migliore, được bổ nhiệm làm sứ thần Tòa Thánh tại Ba Lan. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Hoa Kỳ, ngài nói, trong tư cách là nhóm duy nhất được cấp quy chế quốc gia không thành viên và là quan sát viên thường trực, Tòa Thánh có thể tránh được sự chính trị hóa ở các cấp độ khác nhau trong Liên Hiệp Quốc và duy trì được sự trung lập hoàn toàn không thiên vị trong những vấn đề được cộng đồng quốc tế bàn luận. Tòa Thánh có một sứ vụ đặc biệt và dấn thân phục vụ nhân loại bằng cách bênh vực phẩm giá của mỗi người, không phân biệt màu da, phái tính, chủng tộc, ngôn ngữ hoặc tôn giáo. Đây là điều rất quan trọng trong thế giới ngày nay, trong đó một số thành phần trong các tổ chức quốc tế, coi như nhân quyền, một số quan niệm hoặc hành động đe dọa các quyền đích thực và cơ bản của con người, vốn được đấng tạo hóa ban cho chúng ta. Những điều gọi là các nhân quyền mới mà người ta cổ võ, đó là quyền giáo dục tính dục, phá thai, ngừa thai, kế hoạch hóa gia đình và các quyền gia đình dựa trên giới tính. Từ khi nhậm chức hồi tháng 9 năm nay, Đức Tổng giám mục Chulicat nhiều lần lên tiếng tại Liên Hiệp Quốc để cổ võ việc giải trừ võ trang, chống lại nạn nghèo đói, sự bất bao dung, kỳ thị và bạo lực chống các tín hữu Kitô như vụ khủng bố ngày 31 tháng 10 vừa qua tại Baghdad, Iraq. Đức Tổng giám mục cũng khẳng định rằng Liên Hiệp Quốc có thể đẩy mạnh việc kiến tạo một thế giới tốt đẹp hơn, nếu thúc giục các quốc gia thành viên và dành mọi tài nguyên để theo đuổi các mục tiêu nguyên thủy của Liên Hiệp Quốc.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị bài phỏng vấn Linh Mục Vinayak, dòng tên Giáo sư Văn Chương và Báo chí về cuộc kiểm kê dân số và việc kê khai giai cấp tại Ấn Độ. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, từ tháng 4 năm nay cho tới tháng 9 năm tới 2011, 2 triệu nhân viên của chính quyền Ấn Độ đang thực hiện một cuộc kiểm kê khổng lồ liên quan tới 1 tỷ 200 triệu dân toàn nước. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên kể từ năm 1931 khi Ấn Độ còn sống dưới quyền bảo hộ của Anh quốc, người dân được yêu cầu xác định cả giai cấp của mình nữa. Lý do được chính quyền đưa ra là để chống lại các bất bình đẳng xã hội một cách hữu hiệu hơn. Tuy trên lý thuyết việc phân chia giai cấp đã chính thức được hủy bỏ, nhưng trên thực tế, trong tiềm thức và cung cách hành xử của người dân Ấn, việc phân chia và kỳ thị giai cấp vẫn tiếp tục hiện diện và đè nặng trên cuộc sống của các giai cấp thấp kém hơn, đặc biệt là giai cấp cùng đinh. Hiến pháp của Ấn Độ độc lập năm 1950 đã chính thức loại bỏ việc phân chia giai cấp. Khoản 15 của hiến pháp cấm mọi kỳ thị dựa trên tôn giáo, chủng tộc, giai tầng xã hội, phái tính và nơi sinh trưởng. Và khoản 16 thiết định các cơ may đồng đều cho tất cả mọi công dân liên quan tới công ăn việc làm. Nhưng giữa hai cực đó là sự mập mờ và khuynh hướng xu thời. Theo truyền thống xã hội Ấn thường được chia thành 4 giai cấp. Giai cấp cao nhất là Brahmani, gồm các tư tế, các người trí thức, các nhà chú giải các văn bản thánh, dạy dỗ và truyền thụ. Giai cấp thứ hai là Kshatriya, gồm các nhà lãnh đạo quân sự, các chiến sĩ, tức giới thượng lưu quân sự. Giai cấp thứ ba là Vaishya, gồm các thương gia, các nông dân và các người chăn nuôi súc vật. Giai cấp thứ tư là Shudra, gồm các người làm thủ công nghệ, đầy tớ và công nhân thợ thuyền. Thấp nhất trong bậc thang xã hội là các người ngoài giai cấp, thường được gọi là các người paria hay không thể đụng tới, vì các công việc ô uế và hèn hạ họ làm như chùi rửa cầu tiêu và chôn người chết. Hay những người đã vi phạm các luật lệ và mất các quyền xã hội và tôn giáo như thành phần của các giai cấp khác. Tuy nhiên, Mahatma Gandhi là người chống lại hệ thống phân chia giai cấp xã hội này, gọi họ là con cái của Thiên Chúa. Ngày nay, những người Paria này thích tự định nghĩa họ là Dalit, những người bị áp bức.
Hệ thống phân chia giai cấp trên đây được biện minh bởi kinh Rigveda, là phần đầu của kinh điển Ấn Giáo. Theo đó, giai cấp Brahmani cao nhất bắt nguồn từ đầu của thần tạo dựng Brahma, giai cấp Kshatriya và giai cấp Vaisya bắt nguồn từ hai cánh tay và hai chân của thần Brahma, trong khi giai cấp Shudra thấp nhất bắt nguồn từ hai chân của thần. Tuy nhiên, trong dòng thời gian, mỗi một giai tầng xã hội nói trên phân chia thành nhiều nhóm nhỏ khác nhau vì các lý do địa lý, lịch sử, chủng tộc và ngôn ngữ. Ngay từ hồi năm 1931, tức cách đây 80 năm, trên toàn nước Ấn đã có khoảng 2.000 nhóm khác nhau. Sự kiện này cho thấy các giai tầng xã hội tại Ấn không phải là các khối thuần nhất, nhưng đa dạng, và các nhóm có các điều kiện sống rất khác nhau tùy theo vùng họ sinh sống. Thật thế, các nghiên cứu mới nhất liên quan tới thế giới các giai cấp tại Ấn Độ chứng minh cho thấy ngày nay các bất bình đẳng xã hội tùy thuộc lên mức độ phát triển của vùng miền nhiều hơn là tùy thuộc giai tầng xã hội. Nghĩa là chúng tùy thuộc các điều kiện liên quan tới việc giáo dục, sự thành thị hóa và công ăn việc làm. Những người thuộc các giai cấp cao cộng tác với các người thuộc giai cấp thấp hơn trong quân đội, trong các tổ chức thương mại hay chia sẻ các không gian và lợi ích trong các tổ chức giới trẻ. Nhưng không bao giờ một tư tế lại đi chôn người chết, hay một người Dalit được phép chủ sự các lễ nghi tôn giáo. Tuy cố gắng, nhưng Đảng Quốc Đại do bà Sonia Gandhi lãnh đạo cũng đã không thành công trong việc hủy bỏ sự chia rẽ và tình trạng bất bình đẳng sâu xa này trong xã hội Ấn. Các tôn giáo lớn đã luôn luôn chống lại việc phân chia giai cấp này trong xã hội Ấn Độ, bắt đầu với Ấn giáo rồi Phật giáo hồi thế kỷ thứ 6 trước Công Nguyên, tiếp đến là với đạo Sikh hồi thế kỷ thứ 16, cho tới vài trào lưu cải cách thuộc thế kỷ 19 và 20. Trong khi các tôn giáo đến từ ngoài như Hồi giáo bắt đầu hiện diện tại Ấn Độ hồi thế kỷ thứ 10, hay Kitô giáo đã thu nhận hệ thống phân chia giai cấp xã hội phản ánh cái cứng nhắc của hệ thống giai tầng xã hội của Ấn giáo. Xem ra hệ thống này được củng cố, thích ứng và lý luận hóa theo các chiều hướng tương quan nghề nghiệp và khách hàng của thế kỷ 20.
Trong nhiều thập niên qua, Kitô giáo đã tranh đấu cho quyền của các anh chị em cùng đinh Dalit Kitô được trợ giúp. Nhưng chính quyền Ấn Độ nhất quyết không chấp thuận, viện cớ là họ đã được các giáo hội Kitô nâng đỡ rồi. Ông Shailendra Awan, người phối hợp tổ chức trợ giúp xã hội của các giáo hội Tin Lành tại Ấn, cho biết các Kitô hữu Ấn tự coi họ ngang hàng với người Ấn thuộc giai cấp cao, nhưng cao hơn những người thuộc giai cấp thấp hơn. Việc tự phát theo Kitô giáo giúp người Dalit ra khỏi các cột buộc truyền thống, nhưng lại khiến cho họ trở thành nạn nhân của bạo lực. Việc theo Kitô giáo hay thay đổi tùy từng vùng và có các lý do kinh tế xã hội. Các thừa sai ngoại quốc đã trợ giúp vật chất tinh thần cho các anh chị em Dalit, khiến cho họ có được nền giáo dục cao hơn. Các thế hệ sau này theo Kitô giáo vì nhiều lý do khác nhau, đặc biệt vì căn tính Kitô mới mẻ giúp họ sống kinh nghiệm của phẩm giá và sự tự do của bản vị con người. Sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bài phỏng vấn linh mục Vinayak Radhav, dòng tên giáo sư văn chương và báo chí tại Đại học Thánh Xavier, tỉnh Ahmedabad, về cuộc kiểm kê dân số và việc kê khai giai cấp tại Ấn Độ. Cha Radhav cũng là người thành lập Nguyệt Sa nghiên cứu các bộ tộc Adilok và là chuyên viên về vấn đề giai cấp trong xã hội Ấn. Thưa cha, các giai tầng xã hội ảnh hưởng trên xã hội Ấn ngày nay như thế nào?
Các biểu hiệu bên ngoài của hệ thống phân chia giai cấp tại Ấn Độ ngày nay không còn hiển nhiên như trước kia nữa, khi người ta còn tuân giữ các luật lệ cứng nhắc của việc kỳ thị. Tuy nhiên, nó vẫn tồn tại một cách tinh vi trong các thói quen kỳ thị giữa các giai tầng xã hội. Chẳng hạn, đường lối chính trị của chính quyền dành ưu tiên cho giai cấp xã hội chậm tiến hơn trong các tổ chức cao học hay công ăn việc làm trong vài lĩnh vực công cộng, bị sự chống đối của các giai cấp cao hơn. Thế rồi, không có ai trong giai cấp cao lập gia đình với một người thuộc giai cấp thấp hơn.
Thế còn tương quan giữa Kitô giáo và các giai cấp xã hội Ấn thì sao, thưa cha?
Đức tin Kitô được phổ biến giữa những người thuộc các giai cấp thấp hơn trong xã hội và những người ngoài giai cấp, vì Kitô giáo chủ trương thăng tiến phẩm giá và các quyền con người, cũng như sự bình đẳng giữa tất cả mọi người trong nước Chúa. Tuy nhiên, Kitô giáo cũng đã không hoàn toàn thành công trong việc nhổ tận gốc rễ tâm thức phân chia giai cấp này, là tâm thức đã ăn sâu trong não trạng truyền thống của đám đông. Các giai cấp cao hơn cho rằng tín hữu Kitô bắt nguồn từ các giai tầng thấp kém hơn, và cả các người thuộc các giai cấp cao theo Kitô giáo vẫn cho rằng các anh chị em Kitô thuộc các giai cấp thấp hơn không cao bằng họ. Và thật là điều đáng buồn phải ghi nhận rằng tại miền Nam Ấn Độ, nơi hệ thống phân chia giai cấp có truyền thống khắt khe hơn, cả ngày nay nữa, các anh chị em thuộc các giai tầng thấp kém hơn vẫn tiếp tục bị kỳ thị trong các nhà thờ và cả ngoài nghĩa trang nữa. Khi trở thành tín hữu Kitô, rất nhiều người đã cải tiến điều kiện kinh tế của họ, và trong một cách thế nào đó, họ đã leo cao hơn trên bậc thang xã hội. Nhưng tâm thức phân chia giai cấp ăn rễ sâu trong nền văn hóa Ấn Độ đã không bị các giá trị Kitô nhổ tận gốc rễ.
Thưa cha, các lời tín hữu Ấn giáo tố cáo việc theo Kitô giáo làm nảy sinh ra các vụ bắt hại Kitô hữu có giá trị nào và có đáng tin hay không?
Phong trào theo Kitô giáo là kết quả hoạt động của các thừa sai, ngay từ đầu đã bị coi như là một đe dọa đối với sự ổn định của xã hội có đa số dân theo Ấn giáo. Nhưng mà chỉ từ tiền bán thế kỷ thứ 20, khi nảy sinh ra phong trào Rashtriya Swayamsevak Sangh, tức tổ chức ái quốc Ấn, thì ý thức hệ một quốc gia, một tôn giáo, một nền văn hóa mới bắt đầu lan tràn. Phong trào này dựa trên nỗi lo sợ Ấn giáo sẽ bị xóa bỏ tại Ấn Độ, và coi các người không theo Ấn giáo đều là người ngoại quốc, không xứng đáng thuộc vùng đất này. Đây là điều hoàn toàn vô lý, nhưng vẫn có người tin theo. Ngoài ra còn có một đảng phái chính trị khác là Đảng Nhân dân Ấn, Bharatiya Janata, lấy lại các lợi lộc của tổ chức ái quốc Ấn và tìm cách chia rẽ giữa những người theo Ấn giáo và những người không theo Ấn giáo, để tạo ra một nền tảng bầu cử có lợi cho các lãnh tụ của mình. Nó đã thành công một phần, nhưng đường lối chính trị chia rẽ đó đã dần dần đưa tới các bạo lực chống lại tín hữu Hồi trong bang Gujarat và chống lại tín hữu Kitô trong bang Orissa.
Có thể hòa giải sự văn minh tiến bộ với tâm thức phân chia giai cấp hiện nay tại Ấn Độ hay không, thưa cha?
Không có xã hội nào có thể dựa trên một ý thức hệ thù hận và kỳ thị được. Như Mahatma Gandhi đã nói, các giai cấp xã hội là một vết nhơ nhục nhã trên trán của Ấn Độ. Một nền giáo dục tốt đẹp hơn, cộng với các chân trời luôn luôn rộng mở hơn, cả qua việc di cư nữa, từ từ sẽ khiến cho hệ thống phân chia và kỳ thị giai cấp bớt đè nặng hơn trên xã hội Ấn. Tuy nhiên, tệ nạn này vẫn tồn tại dưới các hình thức tinh vi hơn, nhưng không phải vì thế mà không mạnh mẽ trong tâm thức của người dân Ấn. Thật rất không may là đường lối chính trị của nhà nước Ấn Độ dưỡng nuôi sự chia rẽ và khiến cho việc nhổ tận gốc rễ hệ thống phân chia và kỳ thị giai cấp này trở thành khó khăn hơn. Và như thế, trong khi xã hội Ấn Độ không thể cho phép mình có các giai cấp, thì một loại chính trị nào đó lại không thể cho phép mình không có các giai cấp đó.
Vừa rồi là bài phỏng vấn linh mục Vinayak, dòng tên, giáo sư văn chương và báo chí về cuộc kiểm kê dân số và việc kê khai giai cấp tại Ấn Độ. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe Kim Loan trình bày cầu nguyện cho các đẳng linh hồn.
Bà Maria Agata Sima chào đời ngày 5 tháng 2 năm 1915 tại Rontak, nước Áo, trong một gia đình công giáo nghèo thật nghèo. Bà có lòng yêu thương cách riêng các đẳng linh hồn nơi lửa luyện ngục. Vì thế bà được Thiên Chúa chọn làm vị tông đồ giúp đỡ các linh hồn. Chúa cho phép các linh hồn nơi luyện hình hiện về với bà để xin bà cầu nguyện hoặc làm việc đền bù phạt tạ thay cho các ngài. Bà Maria Agata Sima kể lại như sau. Một ngày, tôi tiếp một người đến thăm tôi. Ngay từ nơi hành lang, tôi đã nghe tiếng la mắng ôm sồm. Tôi mở cửa để xem thì trông thấy một người đàn ông. Ông ta cất tiếng hỏi với một giọng khinh khi. Cái bà thường đùa dai với vụ các linh hồn ở luyện ngục hiện về, đang trốn ở xó nào rồi? Tôi trả lời, xin ông đi về phía này, tôi đang đứng ở đây. Và không có chuyện đùa dai với các linh hồn nơi luyện hình đâu. Nghe vậy, ông ta lầm bầm trong miệng, rồi đi thẳng vào vấn đề. Bà có phải là người mà ông e hiện về với bà không? Thì ra ông ta là người nhà của ông e, mà tôi đã thông truyền lại những gì ông e nhắn gửi. Ông e muốn người nhà phải hoàn trả lại tài sản đã chiếm hữu cách bất chính. Sau khi nghe tôi xác nhận mình là người mà ông e đã hiện về, ông ta liền nổi giận đùng đùng, quát tháo ầm ĩ. Tài sản nào đã chiếm hữu bất chính mà chúng tôi phải hoàn trả lại? Tôi trả lời, tài sản nào thì tôi không biết. Ông e chỉ nhờ tôi nói lại với người nhà như thế. Chính người nhà của ông e phải biết rõ đâu là tài sản đã chiếm hữu bất chính và phải hoàn trả lại cho chủ nhân. Vừa trả lời tôi vừa nghĩ là ông ta biết rõ tài sản nào. Thế rồi theo lời ông ta nói, tôi biết ông là người không sống đạo và chỉ trích mọi người từ Đức Thánh Cha đến các giám mục, linh mục và giáo hội công giáo. Tôi từ từ giải thích cho ông hiểu mọi chuyện. Ông như dịu hẳn lại và nói, nếu quả là như thế thì tôi phải thay đổi cuộc sống. Tôi không tin tưởng nơi một linh mục nào hết. Nhưng giờ đây tôi phải bắt đầu đặt niềm tin nơi Thiên Chúa. Bởi vì bà không thể nào biết được là trong gia sản của chúng tôi có những tài sản mà chúng tôi đã chiếm hữu cách bất hợp pháp, kể cả các thân nhân họ hàng của chúng tôi. Phần đông cũng không biết điều này. Một lần kia, một linh hồn hiện về với tôi, đó là một bà mẹ gia đình. Linh hồn này nói, tôi bị giam cầm đền tội nơi lửa luyện ngục trong vòng 30 năm trời. Lý do là vì tôi đã ngăn cản không cho phép con gái tôi gia nhập dòng tu. Linh hồn nói thêm, khi các bậc cha mẹ dâng con cho Chúa, và khi Thiên Chúa gọi con cái vào chức vụ linh mục hoặc đời sống tu trì mà cha mẹ ngăn cản, thì cha mẹ chịu một trách nhiệm vô cùng nặng nề. Có rất nhiều người trẻ, đáng lý đã trở thành linh mục hoặc tu sĩ, nhưng không được cha mẹ cho phép. Các cha mẹ này phải trả lễ nặng nề trước mặt Thiên Chúa. Bà Maria Agata Sima kể tiếp, một người đàn ông viết cho tôi rằng, vợ ông qua đời đã hơn một năm. Nhưng kể từ đó, đêm nào phòng ông cũng bị đập ầm ầm, không ngủ được. Ông xin tôi đến, xem có thể làm được gì giúp ông không. Tôi nhận lời, nhưng nói trước với ông là có lẽ tôi không làm được gì nhiều. Nếu vợ ông chưa được phép hiện về, thì đành phải phó thác mọi sự trong tay Thiên Chúa quan phòng. Tôi đến và ngủ trong phòng đó. Vào khoảng 23:30, tiếng đập cửa bắt đầu nổi lên. Tôi cất tiếng hỏi, linh hồn muốn gì? Tôi có thể làm gì giúp cho linh hồn? Tôi không thấy ai cũng không nghe tiếng trả lời. Tôi nghĩ là bà này chưa được phép nói. Sau khoảng 5 phút, một con hà mã xuất hiện, trông thật khủng khiếp. Tôi liền rẫy nước thánh và hỏi, tôi phải làm cách nào để giúp linh hồn? Vẫn không có tiếng trả lời. Tức khắc một tinh quỷ xuất hiện dưới dạng một con rắn khổng lồ. Con rắn quấn chặt quanh con hà mã như để bóp chết. Rồi cả hai con thú biến mất. Tôi buồn rầu tự nhủ. Không lẽ linh hồn này bị trầm luân đời đời trong hỏa ngục sao? Một lúc sau, một linh hồn khác hiện về. Linh hồn này an ủi tôi. Đừng sợ, bà ấy không bị rơi xuống hỏa ngục đâu. nhưng bà bị một thứ hình phạt nơi lửa luyện tội dữ dằn nhất. Lý do là khi còn sống, bà đã giữ mối hận thù triền miên với một phụ nữ khác. Phụ nữ này đã nhiều lần tìm cách xin lỗi và làm hòa, nhưng bà ấy nhất định từ chối, ngay cả khi bị bệnh nặng gần chết. Câu chuyện linh hồn trên đây cho thấy Thiên Chúa trừng phạt nặng nề những tội phạm lỗi đức bác ái, chống lại người thân cận. Đọc lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Mắc-thêu, ông chủ cho đòi tên đầy tớ bất nhân đến và bảo: "Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết số nợ ấy cho ngươi, vì ngươi đã van xin ta, thì đến lượt ngươi, ngươi không phải thương xót đồng bạn như chính ta đã thương xót ngươi sao?" Rồi ông chủ nổi cơn thịnh nộ, trao y cho lý hình hành hạ, cho đến ngày y trả hết nợ cho ông. Ấy vậy, cha của thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh chị em như thế, nếu mỗi người trong anh chị em không hết lòng tha thứ cho anh chị em mình.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị một đạo vào đời với đề tài Chúa Kitô phục sinh bảo đảm sự sống lại cho chúng ta.
Trong một trường tiểu học kia ở thành phố Torino, Bắc Italia, một em học sinh lớp 4 báo tin cho cô giáo biết, cách đó ít lâu em đã trở thành một tín đồ giáo phái Chứng Nhân Jehovah cùng với toàn gia đình. Em là một học sinh rất lanh lợi và cô giáo ngạc nhiên, không hiểu tại sao em lại đi theo một giáo phái ngược với giáo hội do Chúa Kitô thiết lập như thế. Cô giáo hỏi em học sinh lý do, em đáp: "Thưa cô, tại vì các Chứng Nhân Jehovah quả quyết với em rằng em sẽ được sống lại sau khi chết." Cô giáo càng ngỡ ngàng hơn và hỏi tiếp: "Những điều đó đâu có gì là mới mẻ, giáo hội Công giáo vẫn dạy như thế, không ai dạy em về điều đó trong các giờ học giáo lý sao?" "Thưa cô không, chưa hề có ai trong giáo hội Công giáo dạy em điều ấy." Cô giáo càng kinh ngạc hơn nữa và hỏi: "Vậy thì trong các bài giảng ở nhà thờ, em chưa bao giờ nghe nói chúng ta sẽ sống lại hay sao?" Em bé lắc đầu đáp: "Thưa cô, chẳng có ai dạy em điều ấy." Cô giáo thuật lại rằng: "Giai thoại trên đây đã làm cho tôi mất ngủ mấy đêm. Tôi liền làm một cuộc điều tra chớp nhoáng và thấy quả thực em học sinh đó không nói dối. Thời nay có những gia đình ở Italia không biết sau này con người sẽ sống lại, vì họ chẳng còn đọc kinh Tin Kính, và trong các giờ giáo lý, các học sinh không còn phải học thuộc lòng các chân lý đức tin tối thiểu nữa. Đằng khác, có những người cho rằng thật là điều phản giáo dục khi nói với các trẻ em về đời sau, hoặc là dạy các em phải nghĩ tới những người đã chết. Tôi nghĩ đến câu nói của Thánh Phaolô Tông Đồ: làm sao họ có thể tin nếu không có ai rao giảng cho họ?" Kính thưa quý vị thính giả, tình trạng rốt nát về giáo lý Công giáo trên đây của nhiều tín hữu ở Italia là một trong những lý do khiến cho giáo phái Chứng Nhân Jehovah đã chiêu rủ được hơn 250.000 tín hữu Công giáo tại đây đi theo họ. Giai thoại trên đây cũng cho thấy nhiều người ở Italia đã lãng quên một chân lý quan trọng trong đạo, đó là chúng ta sẽ được sống lại trong ngày tận thế, và biến cố Chúa Kitô phục sinh là dấu hiệu và là bảo chứng cho sự sống lại của loài người.
Chân lý trên đây đã được Thánh Phaolô nhiều lần mạnh mẽ xác quyết với các tín hữu trong các thư của Ngài. Thánh Nhân nhấn mạnh rằng, khi chịu phép rửa, các tín hữu đã được mai táng trong Chúa Kitô và họ được sống lại với Chúa. Và chính sự kiện này là mầm mống sự sống lại mai sau. Trong đoạn 6 của thư gửi tín hữu Roma, Thánh Phaolô viết: "Anh em thân mến, tất cả chúng ta đã chịu phép rửa trong Đức Giêsu Kitô, tức là đã chịu phép rửa trong sự chết của Người. Và chúng ta đã cùng chịu mai táng với Người bởi được thanh tẩy trong sự chết của Người, để như Đức Kitô nhờ vinh hiển của Chúa Cha mà sống lại từ cõi chết thế nào, thì cả chúng ta cũng phải sống đời sống mới như thế." Chân lý này cũng được Thánh Nhân tái khẳng định trong thư gửi tín hữu thành Philippe đoạn 3: "Tôi nhận biết được Chúa Kitô và sức mạnh phục sinh của Người. tôi thông phần vào sự thương khó của người và nên giống người trong sự chết với hy vọng được sống lại từ cõi chết. Người tín hữu khi chịu phép rửa tội được bước vào vòng ảnh hưởng của Chúa Kitô và ở dưới tác động của cái chết và sự phục sinh của người. Mầm mống sự sống lại và sự sống vĩnh cửu đã được gieo vào lòng tín hữu Kitô. Tuy bề ngoài người ta không thấy, nhưng mầm sống đó tiếp tục chuyển nở và sẽ tỏ hiện trong ngày Chúa Kitô trở lại. Trong thư gửi tín hữu thành Colosse, Thánh Phaolô quả quyết: nếu anh em đã sống lại với Chúa Kitô, thì anh em hãy ước mong những sự trên trời, nơi Chúa Kitô ngự bên hữu Thiên Chúa. Hãy yêu mến những sự trên trời, đừng yêu mến những sự dưới đất. Vì anh em đã chết, và sự sống của anh em từ nay được bí nhiệm kết hợp với Đức Kitô trong Thiên Chúa. Đức Kitô là sự sống của anh em, nên khi người hiện đến, thì anh em cũng sẽ được xuất hiện trong vinh quang với người. Trong thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto, Thánh Phaolô nói thêm rằng, tất cả mọi người trong Chúa Kitô sẽ được sống lại, nhưng mỗi người theo thứ tự của mình. Trước hết là Chúa Kitô sống lại như quả đầu mùa, rồi đến những ai thuộc về Ngài khi Ngài tái hiện. Sau đó là tận thế.
Những chứng từ trên đây của Kinh Thánh cho thấy, sự sống lại mai sau của chúng ta đã hiện diện ngay từ bây giờ, nơi thẳm sâu con người của chúng ta. Nhờ sự sống lại của Chúa Kitô, các Kitô hữu được mang trong mình mọi tiềm năng của sự sống mai sau. Tất cả những dấu chỉ liên quan đến cuộc sống lại của chúng ta đã được ghi trong sự sống lại của Chúa Kitô. Chúa Kitô đã từng tuyên bố Ngài là sự sống và Ngài đến để cho nhân loại được sống sung mãn. Vì thế, nơi Ngài đã chứa đựng mọi năng lực để chiến thắng sự chết. Sống với Chúa và bởi Chúa, tức là bước vào trong nguồn mạch sự sống. Trong sâu thẳm của mỗi người chúng ta đã có tiềm ẩn những nguyên lý của sự sống lại. Nguyên lý đó đã được ghi vào trong ơn gọi của mỗi Kitô hữu, và như thế sự chết của chúng ta có tác dụng thanh tẩy những chất phế thải vô ích và chóng qua, để sau cùng làm tỏ lộ bản sắc sâu xa của chúng ta, biểu lộ lý do hiện hữu của mỗi con người. Điều bị tan biến trong cái chết của chúng ta đó là cái con người bề ngoài của chúng ta, những nhân tố gắn liền chúng ta vào vị thế địa lý và lịch sử, đặc biệt là những nhân tố phụ thuộc. Sau cái chết, bản chất sâu xa của chúng ta được tỏ hiện, vì thế sự chết đối với chúng ta là một sự hoàn tất. Sự chết không thêm, không bớt gì, nó chỉ giúp làm nổi bật một bản sắc sâu xa vốn tiềm ẩn trong mỗi người. Nói tóm lại, đó là ơn gọi riêng của mỗi người. Linh mục John Maria Vianney không trở nên vị thánh cha sở họ Ác trong một sớm một chiều. Ngài đã phải loại trừ rất nhiều điều nơi Ngài ngay từ khi còn nhỏ. Trong mỗi giai đoạn của tiến trình thanh tẩy như vậy, ơn gọi của Ngài được củng cố thêm. Đối với các vị thánh khác cũng thế. Chúng ta cũng có thể nói như vậy đối với mọi người. Trong mỗi giai đoạn của cuộc đời, chúng ta đều mang những mầm mống cuộc sống lại mai sau của chúng ta. Chúng ta đang tiến về sự sống lại. Đây cũng là ý tưởng nòng cốt chúng ta thấy diễn tả trong Kinh Thánh. Sự sống lại đang hiện diện trong chúng ta ở trạng thái khởi đầu, một cuộc sống đã được bắt đầu một cách nào đó.
Nhưng làm sao để khám phá ra những mầm mống sự sống lại của chúng ta? Ở đây, chúng ta cần tránh lối giải thích dễ dàng của chủ thuyết Plato cho rằng linh hồn của mỗi người là những tiểu thần từ thượng giới bị đày đọa xuống trần và các hồn ấy mong trở lại thiên quốc. Chúng ta đừng tưởng rằng mình đang đi tìm cái gì có vẻ là bất tử trong con người chúng ta. Vì làm như thế, chúng ta sẽ đi tới chỗ chọn lựa những đặc tính như tư tưởng, luận lý, kiến thức trừu tượng là những đặc tính chung chung của mọi người, nhưng không là đặc tính riêng của chúng ta. Điều sẽ sống lại nơi chúng ta không phải là trí tuệ hiểu theo nghĩa một cơ năng, nhưng là nội dung của trí tuệ hiểu theo nghĩa nó là một chủ thể. Nói khác đi, chính chủ thể, tư duy, hành động trong chúng ta sẽ sống lại. Chính vì thế, chúng ta phải đi tìm cái dự án tiên khởi trong chúng ta, ở sâu thẳm nhất trong chúng ta. Theo ý nghĩa này, thì câu nói của triết gia Socrates Hỡi người, hãy tự biết mình. Đó là câu nói rất thích hợp ở đây. Nói khác đi, chúng ta hãy trở thành những người duy sáng tạo. Bạn đã được tạo dựng để mang những dấu vết riêng trong bản hợp ca bao gồm ơn gọi của toàn thể mọi người để ca ngợi Thiên Chúa, huy hoàng hơn những vì sao. Nói cho cùng, chính những sắc thái phong phú của các ơn gọi khác nhau, đó là một vinh quang khôn lường của Thiên Chúa. Sự đồng điệu sẽ là sự nghèo nàn, trong khi sự khác biệt bao la là sự phong phú. Và mỗi người trong chúng ta, với những sắc thái riêng, đều mang lại một tia lửa mới, đặc biệt trong vinh quang sáng ngời của Thiên Chúa. Để tìm lại bản sắc riêng của mỗi người, cần phải thanh tẩy, xua đuổi bóng đêm và mọi mây mù che phủ. Đó là cách thức tìm ra những mầm mống sự sống lại của chúng ta. Để thi hành điều đó, cần phải bình tĩnh, thinh lặng, thanh thản, suy tư và cầu nguyện. Cũng cần phải có thời gian nữa. Thánh Augustino đã tìm kiếm lâu năm. Nhà bác học Pascal cũng vậy. Cha Jacques de Foucault còn tìm kiếm còn lâu hơn nữa. Nhưng sau cùng, họ đã thấy. Chúng ta hy vọng không phải đợi lâu như vậy. Tìm ra rồi còn phải trung thành nữa, vì đó là công trình suốt cả cuộc đời.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Baltimore, Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ Francis George tái kêu gọi dư luận quan tâm đến số phận các tín hữu Kitô tại Iraq và một số nước khác. Munich, Đức Tổng Giám mục John Benjamin Sleiman của Giáo phận Baghdad cho biết, sau những vụ khủng bố mới đây, ngày càng có thêm nhiều tín hữu Kitô muốn di tản ra nước ngoài. Astana, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 tặng hài cốt Thánh Andre Tông Đồ cho Giáo hội Chính thống tại Cộng hòa Kazakhstan.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.